phi thân tục nhân khất y giới. Giới cầu xin y từ người không phải bà con. 4.1 Giới tướng, văn giới.
Âm, chế tội, đại thừa vị chúng sinh cố bất đồng học, nhiên phục trù lượng thí chủ kham giữ phủ. Nhược tỳ kheo ni tùng phi thân lý cư sĩ, nhược cư sĩ phụ khất y, trừ dư thời, ni tắc kỵ ba vật đề. Dư thời giả, nhược đoạt y, thất y, thiêu y, phiêu y, thị vị dư thời. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa vì chúng sinh cho nên không đồng học, nhưng phải suy nghĩ thí chủ có đồng ý cho hay không. Nếu tỳ kheo ni tự cư sĩ hay vợ của cư sĩ, không phải bà con mà xin y, thì phạm ni tắc kỵ ba vật đề. Trừ những trường hợp khác là tỳ kheo ni bị cướp y, mất y, cháy y, trôi y.
4.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cách Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, trong thành Xá Vệ có một vị trưởng giả. Sớm mai, thường ngự trên xe đến Hoa Viên du ngoạn. Hôm ấy, trưởng giả đến ngoài cửa Kỳ Hoàng Tinh Xá. Xuống xe, đi bộ vào. Ông thấy Bạc Nang Đà Thích Tử, bèn lễ kính, hỏi han. Đoạn ngồi xuống nghe Pháp. Bạc Nang Đà Thích Tử có biện tài trí huệ, khéo léo nói Pháp, làm cho trưởng giả sinh tâm hoan hỷ, kính tình đối với ngôi Tam Bảo. Trưởng giả muốn sắm đồ cúng dường nên hỏi Bạc Nang Đà Thích Tử rằng, kính bạch tôn giả, ngài có cần dùng món chi thì tôi xin kính cẩn cúng dường. Bạc Nang Đà đáp, tôi không cần dùng món chi cả, trưởng giả đã có tâm như vậy, tức là đã cúng dường tôi rồi. Nhưng trưởng giả lại ân cần hai ba phen thư hỏi Bạc Nang Đà cần dùng món chi sẽ sắm để cúng dường. Bạc Nang Đà tức thời chỉ y bạch điệp quý giá dài rộng của trưởng giả đang mặc mà nói rằng, trưởng giả có thể cho tôi cái y của ngài đang mặc không, vì tôi cần dùng cái đó. Trưởng giả đáp, bạch tôn giả, sáng mai ngài hãy đến nhà tôi sẽ cúng dường cho. Ngài Bạc Nang Đà đáp, trước kia tôi đã nói với trưởng giả, dù cho tôi cần dùng, ông cũng không thể cho. Sự đó hiện giờ đúng như lời của tôi nói. Trưởng giả đáp, thưa tôn giả, tôi không phải là không cho, nhưng tôi thỉnh ngài sáng mai đến nhà tôi sẽ biếu cái tốt hơn. Vì nếu hiện giờ tôi cởi y này cho ngài, thì trên mình tôi không có y, làm sao vào trong thành Xá Vệ được. Bạc Nang Đà nói, hãy thôi, tôi không cần dùng nữa. Bây giờ, trưởng giả tức giận không vui, liền cởi y xếp trao cho Bạc Nang Đà một cách kinh dễ, đoạn bỏ ra về. Chỉ mặc một chiếc y lót bên trong, ngồi trên xe vào thành. Khi ấy, người giữ cửa của trưởng giả trông thấy trưởng giả không mặc chiếc y bạch điệp quý giá, nên hỏi rằng, trưởng giả từ đâu về đó? Chắc bị ai cướp y rồi hay sao? Trưởng giả đáp, ta đến Kỳ Hoàng Tinh Xá, bị giặc cướp rồi. Người giữ cửa vừa nghe xong, liền cầm đao đến Kỳ Hoàng Tinh Xá. Trưởng giả ngăn, thôi đi, ngươi khỏi cần đi. Sau đó, trưởng giả liền đem mọi chuyện kể lại cho người giữ cửa nghe. Khi ấy, các cư sĩ biết chuyện đều sinh lòng hiềm trách, nói rằng, Sa môn Thích Tử cầu nhiều không biết đủ, không có tâm hổ thẹn, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng thể hiện như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao lại xin chiếc y của trưởng giả đang mặc trên người? Đàn việc dù bố thí không chán, nhưng người thọ dụng cũng phải trì túc mới phải. Khi ấy, quý tỳ kheo nghe được, trong số đó có những vị trì túc thiểu dục, thực hành hạnh đầu đà, biết hổ thẹn, hiềm trách Bạc Nang Đà xong, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho tập họp tăng kiết giới. Đức Thế Tôn kiết giới rồi, thời gian sau, ngày rằm tự tứ, có rất đông quý tỳ kheo kiết hạ an cư tại nước Câu Thác La. Qua ngày 16, các thầy đều mang y bát đến Kỳ Hoàng Tinh Xá để ra mắt và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Vì ban ngày trời nóng bức, đi đường bất tiện, ban đêm thanh vắng mát mẻ, các thầy đợi đến đêm mới đi. Do đi đêm nên các thầy bị lạc đường, gặp bọn giặc cướp. Chúng cướp mất y bát. Quý tỳ kheo vì không dám đến nhà những cư sĩ không phải là bà con của mình để xin y, cho nên để thân trần trụi mà đi. Đến kỳ hoàng tinh xá, các thầy đứng ngoài cổng. Quý tỳ kheo trong kỳ hoàng tinh xá trông thấy, nghi là bọn lõa hình ngoại đạo ni kiền tử. Khi ấy, Ubali tôn giả ra tận cửa hỏi kỹ, biết những vị đó đích thị là Sa môn Thích Tử, chứ không phải là bọn ngoại đạo lõa hình. Liền mượn y cho quý thầy đó mặc, rồi dẫn vào đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn an ủi quý thầy, hỏi thăm việc an cư cùng tình hình đi đường có được bình an hay không. Quý thầy đem việc bị cướp bạch lên cho Đức Phật nghe. Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách quý tỳ kheo rằng, từ nay không cho phép các ông để thân lõa lồ mà đi. Nếu làm như vậy thì phạm tội độc kiết la. Khi nào gặp trường hợp bị giặc cướp y, phải dùng cỏ lá che thân đến chùa gần nhất mượn y mà mặc, rồi sau đó sẽ xin y. Đức Phật do nhân duyên trên nên kiết giới này lần thứ hai, cho phép quý tỳ kheo nếu khi nào mất y, hoặc bị giặc cướp y, hoặc y bị cháy, bị nước cuốn trôi, vân vân, được phép đến cư sĩ, vợ cư sĩ, dù không phải là bà con mà xin y. 4.3. Cụ duyên. Giới này đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Là năm y đầy đủ. 2. Không nhân duyên, tức không gặp những việc bị cướp y, mất y, cháy y, nước cuốn trôi y, vân vân. 3. Người mình xin y không phải là bà con. 4. Xin y ứng lượng cho mình. 5. Người kia cho. 6. Lãnh lấy. 4.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tùng phi thân lý cư sĩ. Nhược cư sĩ phụ khất y. Phi thân lý nghĩa là không phải bà con của cha mẹ cho đến bà con trong 7 đời. Trong luật Thiện Kiến quyển 14 thuyết minh,
bà con 7 đời của cha là cha, ông nội, ông cố, ông sơ cho đến đời thứ 7. 7 đời của bên mẹ cũng như thế. Bà con của cha là chú, bác, anh em cho đến con cháu. Bà con bên mẹ là cậu, dì cho đến con cháu. 7 đời đều thuộc về bà con vậy. Ngoại trừ bà con 7 đời ra, cũng có thân hữu, như trong luật Tứ Phần, quyển 41, thuyết minh. Lúc bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất cùng với Đức Phật du hành tại nước Câu Thác La. Trong lúc đi đường, Đức Phật và tôn giả Xá Lợi Phất ngồi nghỉ tại một chỗ. Khi đứng dậy đi thì quên tăng già lê. Khi ấy Đức Phật nhớ, nên bảo A Nan rằng, ông hãy trở lại lấy chiếc y ấy với ý nghĩ là của bản thân. Tổ A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là khởi tưởng của bản thân mà lấy? Phật dạy, lấy bất cứ thứ gì cũng khiến cho người ấy hoan hỷ. Tổ A Nan lại bạch, thế nào là lấy bất kỳ món gì cũng khiến cho người đó hoan hỷ? Đức Phật dạy, có 7 pháp là bản thân lợi ích vì có tâm từ mẫn với nhau. 7 pháp đó là: 1. Có thể cho những món khó cho. 2. Có thể làm những việc khó làm. 3. Có thể nhẫn những việc khó nhẫn. 4. Những việc bí mật cùng biết và giữ cho nhau. 5. Không phô bày những điều lỗi lầm của nhau cho người khác biết. 6. Gặp khốn khó không sai nhau. 7. Nghèo nàn không xem thường nhau. A Nan, có 7 pháp như ta nói trên, đó là thân hữu lợi ích, vì có tâm tự mẫn với nhau, khiến cho người kia sinh tâm hoan hỷ. Sau đó, Đức Phật nói kệ tiếp như sau. Có thể cho những vật khó cho, có thể làm những việc khó làm, có thể nhẫn những điều khó nhẫn. Được như thế là thiện thân hữu. Việc bí mật nói cho nhau biết những lỗi lầm che giấu cho nhau, gặp lúc khổ không nỡ xa nhau, lúc nghèo nàn không hề khinh dễ. Đủ đầy bảy pháp đã nói trên, nếu người nào thực hành theo đó, đó chính là thân hữu với nhau, cần phải luôn thân cận với nhau. Đức Phật dạy, người thân hữu như thế thì nên lấy, nhưng không nên đối với những người không thân hữu mà khởi tưởng là thân hữu rồi lấy.
Phật chế giới không cho đi đến người xin đồ Phật có bốn điều lợi ích trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh. Một là vì muốn cho Phật Pháp tăng thượng. Hai là vì muốn ngăn dứt sự tranh tụng. Ba là vì diệt trừ tâm bất thiện của người đối diện. Bốn là vì muốn cho chúng sinh ở trong chánh pháp sinh tâm tín nhạo. Trừ dư thời, ni tác kỳ ba vật đề. Dư thời là trường hợp hoặc bị giặc cướp y, mất y, cháy y, trôi y. Đó gọi là dư thời. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni không gặp những trường hợp quy định trong dư thời, mà đến chỗ không phải bà con của mình để xin y, tức là phạm tội xả đọa. Y rách cũng thuộc về nhân duyên. Trong luật ngũ phần quyển 4 thuyết minh, nhân duyên cướp y, mất y, cháy y, trôi y, hư y, đó gọi là nhân duyên. Trong luật nhiếp quyển 6 thuyết minh, dư thời nghĩa là nếu tỳ kheo bị cướp y, mất y, cháy y, bị gió thổi bay y, trôi y, đó thuộc về dư thời, tức lúc khác. Cướp y nghĩa là bị giặc cướp hoặc là trường hợp người khác cho nhưng về sau lấy lại. Mất y nghĩa là bị thất lạc hoặc để chỗ nào rồi quên không nhớ. Hoặc là bị trùng kiến chuột cắn hư. Cháy y nghĩa là bị lửa đốt cháy hoặc là bị nước tro làm hư. Gió thổi y nghĩa là bị gió thổi bay mất. Nước cuốn trôi y nghĩa là bị nước cuốn trôi. Y bị hư nghĩa là do đắp, mặc nhiều lần giặt giũ nên bị cũ và khư rách. Mất y do 10 nhân duyên. Trong Lục Tăng Kỳ quyển 10 thuyết minh, mất y do 10 nhân duyên sau: 1. Quốc vương đoạt lấy. 2. Giặc cướp. 3. Bị lửa cháy. 4. Bị nước cuốn trôi. 5. Bị gió thổi bay. 6. Bị nữ nhân khởi tâm dâm dục cướp đi. 7. Cha mẹ, bà con muốn cho thôi tu nên cướp đi. 8. Tự mình cất đi, sau đó quên, không nhớ chỗ đã cất. 9. Cất y ở những chỗ ẩm ướt nên bị hư mục. 10. Vì cất lâu nên y bị hư mục, không thể thọ trì được. Nếu không nhân duyên mà tự mình xin hay bảo người xin, hiện tướng xin, thuyết pháp xin đều phạm tội xả đọa. Trong luật Tăng Kỳ quyển 10 thuyết minh, tự mình xin nghĩa là tự thân mình đi xin, bảo người xin nghĩa là nhờ người khác đi xin. Hiện tướng sinh nghĩa là hiện tướng lạnh hay tướng nóng. Hiện tướng lạnh là thế nào? Nếu tỳ kheo trong lúc mùa đông, ban đêm mưa nhiều, tuyết sương xuống, mặc y cũ rách, đến nhà đàn Việt, hiện tướng lạnh run. Khi ấy đàn Việt lễ dưới chân tỳ kheo nói rằng, kính bạch A Xà Lê, ngài không có y đúng thời hay sao? Tại sao lại rét đến nỗi run như thế? Đáp, không có. Khi cha mẹ của đàn Việt còn sống, thường may y thời cho tôi. Hiện nay, cha mẹ của đàn Việt thể thế, không ai may thời y cho tôi. Chẳng những cha mẹ của đàn Việt đã thể thế, mà cha mẹ tôi cũng đã vô thường. Đàn Việt liền nói, kính bạch A Xà Lê, đừng oán trách nữa, để con may thời y cúng dường cho. Đó gọi là hiện tướng lạnh mà xin y. Nếu xin được y thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Hiện tướng nóng là thế nào? Nếu tỳ kheo trong lúc tháng 5, tháng 6, nhằm lúc thời tiết rất nóng mà lại mặc y quá dày làm cho đổ mồ hôi, đến nhà đàn Việt hiện tướng nóng nực. Khi ấy, đàn Việt lễ dưới chân tỳ kheo hỏi rằng, kính bạch A Xà Lê, ngài không có thời y hay sao? Tại sao lại nóng bức đến đổ mồ hôi? và có vẻ mệt nhọc đến thế? Đáp, không có, vì khi cha mẹ của Đàn Việt còn, thường may thời y cho tôi, nay cha mẹ của Đàn Việt đã thệ thế, không ai may y cho tôi. Chẳng những cha mẹ của Đàn Việt đã thệ thế, mà cha mẹ tôi cũng đã vô thường. Đàn Việt liền nói, kính bạch A Xà Lê, đừng oán trách nữa, để con sẽ may thời y cúng dường cho. Đó là hiện tướng nóng mà xin y. Nếu xin được y, thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. Thế nào là thuyết pháp để xin? Nghĩa là tỳ kheo này vì muốn được y, nên nói kệ cho Đàn Việt nghe như sau. Nếu người đem y phục cúng dường, được sinh vào cảnh giới thù thắng, do tâm hoan hỷ mà bố thí, hưởng thọ phước báo cõi nhân thiên. Sinh thiên giới sắc đẹp tuyệt vời, trên đầu trang nghiêm thiên bảo quang, do nhân duyên cúng y tỳ kheo, đời đời y phục tự nhiên đủ. Đó gọi là thuyết pháp xin y, nếu xin được thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. Trong Tắc Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, nếu sai người đem thư ấn tín xin y thì phạm tội đột kiết la. Nếu hai người xin cùng một y cũng phạm tội đột kiết la. Nếu y xả đọa nên xả cho chúng tăng hoặc nhiều người hoặc một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni ở trong chúng tăng xả y rồi, chúng tăng kia không chịu trả y lại thì tăng phạm tội đột kiết la. Về pháp yết ma xả y và văn yết ma trả y giống như giới trước. 4.5 Tinh chế. Nếu tỳ kheo ni trong lúc xả y rồi chúng tăng trả lại, có tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào bảo rằng đừng trả, thì người bảo đó phạm tội đột kiết la, hoặc làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc đem làm ba y, hoặc làm y trợ thân, hoặc cố ý làm hư, hoặc làm cháy, hoặc làm cho y bị biến dạng, hoặc thường mặc cho mau hư, đều phạm tội đột kiết la. Trong Ngũ Bách Vấn nói, nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni do tâm sân não, tự hủy hoại ba y bình bát, đều phạm tội xả đọa. 4.6 Kiềm chế. Trường hợp của tỳ kheo, mức tội cũng giống như tỳ kheo ni. Ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 4.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là y bị cướp, bị mất, bị cháy, bị nước cuốn trôi, bị hư. Nên xin y từ những người không phải bà con hay những cư sĩ bà con hoặc đồng đạo, hoặc xin cho người khác, hoặc người khác xin cho mình, hoặc không cầu mà được. Những trường hợp này không phạm tội. 4.8 Tập giải. Người xuất gia tu hành vì muốn ngăn ngừa lòng tham, cầu nhiều lợi dưỡng, nên không được đến những người không phải là bà con của mình mà xin y. Người xuất gia lấy sự tri túc thiểu dục làm bổn hoài, nằm y đầy đủ có thể giúp cho thân thể được yên, tăng trưởng việc hành đạo thì thôi. Nếu cầu xin cho nhiều, tăng trưởng tham kiết, sinh nhiều quá hoạn. Kiết là kiết phược, sử là sai sử, do tâm tham tài vật sai sử. Đi sinh cho nên gọi là sử. Nên biết lợi dưỡng có thể làm cho người tu hành bị đọa lạc trong tam đồ, chiêu cảm lấy nghiệp báo. Trong Kinh Bổn Sự quyển 6 thuyết minh, Phật dạy, này quý Bí Sô, các ông nên biết, có ba nhân duyên khiến cho tất cả hữu tình cầu nhiều lợi dưỡng, sinh nhiều, quá hoạn. Những gì là ba? Một, do tham dục làm nhân duyên khiến cho các hữu tình mong cầu nhiều lợi dưỡng, sinh nhiều, quá hoạn. Hai, do đắm trước làm nhân duyên khiến cho các hữu tình mong cầu nhiều lợi dưỡng, sinh nhiều, quá hoạn. Ba, thọ dụng không thấy tội lỗi làm nhân duyên khiến cho các hữu tình mong cầu nhiều lợi dưỡng, sinh nhiều, quá hoạn. Nghĩa là do tâm ham muốn tạo ra triền phược không được giải thoát. Này các Bí Sô, các ông không nên khởi ba nhân duyên mong cầu nhiều lợi dưỡng, sinh nhiều, quá hoạn ấy. Có những Bí Sô đã đủ ba nhân duyên trên, đến nhà thí chủ cầu lợi dưỡng thù thắng, hoặc có khi nhà của người đàn việc đó gặp phải nhân duyên không lành, lâm vào cảnh nghèo cùng thiếu thốn, không nơi nương tựa. Khi họ thấy tỳ kheo đến nhà buồn rầu không vui, không đứng dậy nghinh tiếp, yên lặng không cung kính, hỏi han, không mời ngồi, không cùng trò chuyện, tỳ kheo kia thấy những tướng trạng của đàn việc như thế, liền khởi ý nghĩ rằng nhà của thí chủ này lúc trước đối với mình luôn cung kính, hôm nay tại sao lại như vậy? Chắc có ai dùng lời quỷ quyệt nịnh hót đây, nên bỗng nhiên thí chủ này có thái độ như vậy. Do nhân duyên đó mà tỳ kheo đối với đàn việc sinh lòng bất nhẫn, không vui, khởi tâm sân hại, hoặc phát ra những nghiệp ác bất thiện nơi thân khẩu. Vì thế mà sau khi xả thân bị đọa lạc trong ác thú, thọ quả báo khổ đau. Này các bí sô, các ông nên biết, ta xem những loại khẩu tình trong thế gian này, hoặc là do lợi dưỡng, nhiễu loạn tâm chúng, nên sau khi thân hoại mạng chung, đọa trong ác thú, sinh trong địa ngục, thọ quả báo đau khổ. Tại sao thế? Vì phàm phu ngu si bị các lợi dưỡng, trước hết là phá hại bụng, đã phá bụng rồi lại phá hại da, hại da rồi lại phá hại đến thịt, phá thịt rồi lại phá đứt gân mạch, phá đứt gân mạch rồi lại đục vào xương, rồi lại đục tiếp vào tủy não, sau đó mới chịu đứng yên. Cho nên các ông phải học như vậy.
Chúng ta đã xuất gia, phải làm sao đừng để lợi dưỡng nhiễu loạn tâm mình. Chúng ta đã xuất gia, phải làm sao đừng để sự suy tổn nhiễu loạn thân mình. Chúng ta phải làm thế nào đừng để lợi dưỡng và suy tổn làm nhiễu loạn tâm mình. Phải ở chỗ vắng vẻ, siêng tu chánh hạnh, mau chứng cảnh niết bàn vô thượng thường lạc.
Bí sô, các ông cần phải học như thế. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa trên nên nói tiếp bài kệ như sau. Do ba thứ nhân duyên, hy cầu các lợi dưỡng, phá hoại các công đức và thối thất nhân thiên, đọa lạc trong ác đạo. Những người có trí huệ gặp lợi dưỡng suy tổn, tâm họ khéo an định, không động như sơn vương, chỉ cho núi tu di. Thường tịnh lự an nhiên, chính quán nghĩa các pháp, tu trí quán thâm tế, chứng niết bàn thường lạc. Người xuất gia tu hành phải lấy sự đạm bạc làm chủ yếu. Đối với những thứ y phục, tài vật không được tham lam đắm trước. Nếu tham lam đắm trước thì có cái lo tự hại. Sự việc ấy trong kinh Mục Liên Vấn Ngũ Bách Khinh Trọng Sự thuyết minh. Tỳ kheo vì tham trước y phục mới có họa hại khốc liệt tự thiêu thân. Xưa kia có một vị tỳ kheo ưa may y phục, ngày đêm đắm trước. Khi lâm trọng bệnh, tự biết mình sẽ chết, thầy ấy ngóc đầu nhìn những chiếc y của mình đã may, trong tâm khởi niệm sân độc rằng, sau khi ta chết, ai dám mặc y này của ta? Không bao lâu, thầy ấy mạng chung, hóa thành rắn độc, trở về phòng của mình, quấn lên những chiếc y. Chúng tăng khiêng tử thi của thầy ra ngoài làm lễ thiêu táng xong, khi trở về chùa, sai người đến phòng thầy lấy y phục và đồ vật. Người ấy thấy con rắn độc quấn trên những chiếc y phun nước bọt độc nên không dám đến gần. Người ấy lập tức trở về đem sự việc bạch lên chúng tăng. Quý tỳ kheo bèn cùng nhau đến xem, tất cả không ai dám lại gần. Trong chúng có một vị tỳ kheo đã đắc đạo, liền nhập tứ đảnh quán nên không bị trúng độc của độc xà. Vị tỳ kheo ấy đến gần con rắn mà thuyết pháp cảnh tỉnh rằng, những y vật này trước kia là của ông, hôm nay không còn là của ông nữa, tại sao giữ gìn làm chi? Rắn nghe mấy lời trên liền bỏ đi, lủi vào một đám cỏ cách đó không xa. Lửa độc trong thân nó phục ra làm cháy cả đám cỏ và thân nó cũng bị thiêu trong đó. Sau đó, thần thức liền đọa vào địa ngục, bị lửa dữ thiêu đốt. Thế là chỉ trong vòng một ngày mà vị tỳ kheo đó bị lửa thiêu đốt ba lần chỉ vì cái hại của tham trước vậy. Nếu thọ dụng nhiều, phải phát tâm xả thí. Sang tham đắm trước tài vật, vui ít mà khổ nhiều. Y phục vừa đủ thì thôi, tham cầu chi nhiều, làm não loạn tâm thí chủ. Vì không phải bà con, tình nghĩa sơ bạc, không nên đến thọ sinh, ngoài năm y, bình bát, ngọa cụ và 101 thứ cần dùng ra, không được cất chứa nhiều, làm tăng trưởng tội nghiệp. Nếu tâm ham lợi dưỡng, thường mong người bố thí, tức là đồng với tà hạnh. Trong Tứ Phần Luật Sớ, quyển 3 thuyết minh, người hành đạo đời nay thật ra không có đạo để hành, chỉ nghĩ đến phước lợi thế gian. Miệng dù đọc kinh luật và thuyết pháp giảng kinh, thân dù còn trên pháp tòa, thúc liễm dung nghi, nhưng trong tâm toàn tính suy nghĩ. Sau khi mãn pháp tòa, đàn việc cúng dường cho ta vật chi? Hành giả như thế là dùng kinh luật tà mạng, làm sao không phạm tội? Vì thế cho nên Đức Phật chế giới, người xuất gia phải sống với chánh mạng. Những giảng sư đời nay khi giảng đến đoạn văn trên thường không dám nói ra. Tại sao vậy? Bởi vì chính mình đã làm cho nên hổ thẹn không nói với người. Tại sao mình không thể thực hành mà lại che giấu không dám nói ra? Nếu nói ra thì có thể có người thực hành. Vì thời mạt pháp dù có thể chỉ có một người hành trì, nhưng đó cũng là thật quý báu. Thế nên phải thật thận trọng, phải thật thận trọng.